Xuân ơi, nhớ trăng ngày xưa ấy. Ngày nào ngươi mới sinh ra, kêu la khóc than ngoài ruộng hoa, nằm bơ vơ chẳng người thương. Ngang qua thấy ngươi đang nằm đó,
giơ tay cứu
nhân từ. Người là cha từ ai, chỉ mong chờ thứ tha. Hãy quay về người ơi, hãy quay về đi thôi. Lòng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. Đang lúc người cầu nguyện, dung mạo người bỗng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh chói lòa. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với người, đó là ông Môi-se và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra rạng người vinh hiển và nói về cuộc xuất hành người sắp hoàn thành tại Jerusalem. Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt. Nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên người. Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với người rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Ê-li-a. Ông không biết mình đang nói gì. Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. Và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta, người đã được ta tuyển chọn. Hãy vâng nghe lời người. Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu, còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, bước sang ngày thứ 12 trong hành trình 40 ngày vào trong sa mạc. Sa mạc ấy ở giữa cuộc đời, sa mạc ấy ở trong lòng người, và chúng ta được mời gọi bước đi trong thương xót. Mà bước đi trong thương xót cũng có nghĩa là bước đi trong niềm tin, vì đây là hành trình đức tin. Mỗi bước của chúng ta bước tới là mỗi bước chúng ta bước đi trong lòng tin, trong niềm tín thác, trong thương xót. Bài đọc 1 trong sách Sáng Thế, ông Abraham tin vào Đức Chúa, và vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Ông tin vào Đức Chúa, tin vào lời hứa, ngước mắt lên trời, thử đếm xem các vì sao có đếm nổi không. Ngày xưa mình còn bé hay đi sinh hoạt, mình cứ hát đếm sao. Đếm anh sao đêm tôi gọi người, hồng xanh xanh, hồng xanh sáng xanh, ngôi sao xanh kia chính là anh, ngôi sao vàng đó là chị đây, không có ngôi sao nào là ngôi sao đen, vân vân. Hoặc là một ông sao sang, hai ông sang sao, ta đố anh chị nào một hơi đêm hết. Từ một ông sao sang đến mười ông sang sao, một ông sao sang, hai ông sao sao, ba sao sang, bốn ông sao sao, năm sao sang, bốn ông sao sao. Một hồi nó líu lưỡi. Một ông sao sáng, hai ông sáng sao. Chỉ như vậy thôi, nhưng mà một ông sao sáng, hai ông sao sao, ba sao sáng, bốn ông sáng sao, rồi cuối cùng ra sáu sạo luôn. Không ai đếm được các vì sao. Vậy mà Chúa nói rằng là nhìn đi, có đếm nổi không? Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó. Trong lúc mà Chúa nói như thế, thì Abraham có được một cái dấu chứng nào không? Có được một dấu chỉ nào là ông ấy sẽ có được một dòng dõi, và dòng dõi đông như sao trên trời không? Có không? Ông thì lớn tuổi, bà vợ ông ấy cũng lớn tuổi. Hai ông bà lớn tuổi mà chưa có lấy một mụn con. ngày hôm nay ta gọi là hiếm muộn. Nói đi hiếm muộn, bây giờ thì có nhiều gia đình hiếm muộn lắm. Nên ta đưa ra nhiều nguyên nhân, nhiều lý do. Một phần là vì họ bận công ăn việc làm, ai cũng sợ sinh con sớm rồi không đi làm được, không có tiền nuôi nó, cho nên là chưa muốn sinh con. Đến khi mà muốn sinh con thì tuổi nó lớn rồi, bắt đầu khó rồi. Có những người thì sợ sinh thì nó đau, hoặc là đau bụng đẻ đó, xin lỗi anh chị em, cho nên mang nặng đẻ đau, sợ cái mang nặng đẻ đau cho nên không dám sinh. Rồi giải quyết bằng cách là nhờ người mang thai hộ, thưa anh chị em. Còn nghĩa lý gì của cái chuyện gọi là mang nặng đẻ đau, còn cái nghĩa lý gì của tình mẫu tử thiêng liêng nữa. Nhờ người ta mang thai hộ mà mình sợ đau. Và cái thứ ba tệ hơn nữa là sợ xấu. Sợ sinh rồi nó xấu đi. Đó là sau khi sinh nhìn như mẹ sệ. Và có những người vì như thế mà bây giờ đến cái bệnh, hồi xưa có bao giờ có chuyện đó là bệnh trầm cảm sau khi sinh. Đúng không? Sau khi sinh rồi có mặc cảm là mình xấu đi, rồi có mặc cảm là chồng mình không còn để ý đến mình nữa vì giờ lúc nào cũng ôm con rồi bế, nhếch nhác rồi đủ thứ. Đâm đâm mặc cảm rồi đi đến trầm cảm, buồn, chán, lo. Và như vậy nó rất là nguy hiểm vì nó ảnh hưởng đến đứa con. Người mẹ mới sinh ra, đứa con đang cần nụ cười, đang cần tiếng hát, đang cần tiếng ầu ơ. Mà bây giờ mà người mẹ lúc nào cũng lặng lẽ âm thầm, buồn bã, thì đứa con sau này nó sẽ là Trần Thị gì đó, Giọt Lệ Đài Trang, hay là Nguyễn Trường Hận, hay là Trần Thu Sầu, hay là Trần Văn Buồn, con ông Nguyễn Văn Sầu và bà Trần Thị Khóc chẳng hạn. Thì thưa anh chị em, người ta không thấy được cái tình mẫu tử nó thiêng liêng cao quý như thế nào. Có nhiều anh chị em đến khấn xin cầu nguyện vì hiếm muộn, mà tôi thấy nhiều khi Chúa cũng ra tay được đấy. Không, ta thấy chuyện Abraham lớn tuổi rồi, không còn khả năng sinh con nữa mà vẫn có thể sinh con và đã sinh con. Chuyện nó rõ ràng, đây là không phải là chuyện cổ tích, không phải là chuyện hoang đường, không phải là chuyện huyền thoại, mà là chuyện có thật. Nhiều anh chị em đến khấn, có người 10 năm, có người 8 năm, rồi có người đến tạ ơn, thưa cha 12 năm, còn đến cầu nguyện cách đây 3 năm, lúc cha còn đang làm mà lòng thương xót Chúa. Và bây giờ cháu đây, đứa con của lòng thương xót, 3 tuổi đang chạy ton ton, nhiều lắm, ngoại đạo cũng có, rồi người nước ngoài cũng có. Đặc biệt là một người bên Đức thì khấn xin có đứa con, rồi con đứa con, rồi cứ sợ khấn đứa con, có đứa con. Bây giờ đến bảo cha, chị con hôm qua mới báo tin là chị con lại có thai nữa rồi, mà đứa thứ hai nó mới có được có mấy tháng à. Không biết là buồn hay là vui đây. Và vừa buồn vừa vui, chú ban cho 3 đứa liên tục trong lúc đang hiếm muộn. Giờ đang lo quá, không biết làm sao mà chăm đây. Cầu xin cho có người nhà Việt Nam qua để mà phụ giúp, chứ giờ một mình chăm 2,5 đứa là sao chịu nổi. Những điều mà người ta tưởng là không thể, điều mà khoa học không can thiệp vào được. Chúa, đối với Chúa, không gì là không thể. Và Abraham tin vào Đức Chúa, tin vào lời Chúa hứa. Ngày hôm nay người ta hứa thì thương chị em, ta bảo thôi chớ dại mà tin, toàn những hứa quậy, hứa hảo, toàn là đóng phim vai chính trong Con Ma Nhà Họ, hứa nhiều tập không. Sợ lắm. Qua mới có một gia đình ở bên ngoài Bắc vô gặp chúng tôi, xin khấn rồi dự án mấy chục hecta, 18 hecta, 20 hecta vân vân. Cũng nói cha giúp con đi, cầu nguyện con đi được thì con nhường dự án 10 mấy hecta, con nhường lại 5 hecta, 4 hecta cho cha làm ốc đảo lòng thương xót. Tôi nói tôi cầu nguyện thì tôi vẫn cầu nguyện, tôi khấn thì tôi vẫn khấn, đẹp lòng Chúa thì Chúa ban. Nhưng mà không phải vì lời hứa đó, vì bây giờ đất đang không có giá, đang bán không được, thì mình dễ khấn là con bán 16 hecta thì con sẽ cho cha 4 hecta, con lấy 10 hay 12 thôi. Nhưng mà lúc mà bán được cái giá nó cao quá, lại Chúa tôi bây giờ cắt là 4 hecta, anh này anh hứa cha là 4 sào thôi, 4.000 mét thôi, cái gì đâu mà hứa tới 4 mẫu, 40.000 mét. Tôi bây giờ nó là 20 triệu, 30 triệu một mét đấy. Chúa tôi. Tôi nói đừng, đừng có hứa, vì nói trước bước không qua. Nhưng mà Thiên Chúa của chúng ta không phải là Thiên Chúa của hứa hảo, hứa huyền, hứa xuông, mà là Thiên Chúa của lời hứa. Sự gì Thiên Chúa đã hứa rồi thì không có gì thay đổi. Như Chúa đã nói với Faustina, những kế hoạch, những chương trình, lòng thương xót của ta, ta đã nói như thế nào thì không thay đổi. Mặc dù nó có thể lúc trồi lên, tụt xuống, nhưng công cuộc lòng thương xót Chúa nhất định phải đến đích, bất chấp mọi phá chống của Satan và dùng bàn tay con người để chống phá công cuộc này. Abraham tin vào Đức Chúa, mặc dù không có thấy một dấu chỉ nào, vì đấng hứa điều đó là Thiên Chúa chứ không phải là con người. Đấng hứa lời điều ấy là đấng đầy quyền năng chứ không phải là đấng giới hạn. Lực bất tòng tâm, con hứa với cha vậy, thế nhưng mà bây giờ thì lực bất tòng tâm. Hứa vậy nhưng mà bây giờ nó hoàn cảnh nó thay đổi rồi, vân vân. Con hứa vậy nhưng mà vợ con bây giờ nó không chịu nữa. Tôi làm gì được? Tôi chả làm gì. Tôi nói ai hứa với Chúa thì lo mà giữ lời hứa với Chúa, không thì lo mà xin gỡ lời hứa ra đi. Còn mấy gia đình hứa với tôi như thế, tôi nói lòng thương xót Chúa nha, đứng đầy quyền năng và lòng thương xót nha, công trình để đời nha. Mình hứa mình không thực hiện được thì lo đến mà xin Chúa cho con gỡ cái lời hứa đó đi, lời khấn đó đi. Có ai bắt đâu, tôi nói tự nguyện này nha. Mà thấy đó là lợi ích cho mình, trước tiên là lợi ích cho mình, chứ đừng nghĩ rằng đó là vì người này vì người kia, lợi ích cho tôi trước chứ. Vì đó là tôi làm vinh danh Chúa mà. Ai phục vụ ta thì ta ở đâu, kẻ phục vụ ta cũng sẽ ở đó với ta mà. Đó là lợi ích cho mình. Đừng nghĩ rằng đó là chuyện mà tôi hãnh diện vì tôi là người tài trợ, là đại ân nhân rồi phải trả ơn cho tôi, phải trả công cho tôi, phải cho tôi được đám tang phải thật to, đám cưới phải thật lớn. Còn đám gì nữa nói luôn hết đi. À còn đám sinh nhật của cháu nội, của đứa bạn, của đứa cháu gái của tôi nữa. Cũng phải làm nữa. Xin lỗi, không có chuyện đó. Mình hứa với Chúa thì lo mà giữ với Chúa. Còn Chúa đã hứa chắc như đinh đóng cột, mặc dù không có dấu chỉ gì, vì đấng hứa đấy là một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chắc chắn như thế. Lời Ngài là sức sống, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Làm sao mà sai chật được? Nếu mình tin như thế thì vì thế Đức Chúa kể ông là người công chính. Ông đâu làm gì? Ông đâu làm gì? Nhưng mà ông tin chắc chắn vào những gì Chúa sẽ làm. Và ông là người cộng tác với Chúa bằng tiếng xin vâng, bằng tiếng thưa tin. Rồi, bảo ông ấy đi thì ông ấy đi, bỏ quê hương xứ sở thì ông bỏ quê hương xứ sở. Đi đến vào đất hứa mà chả biết đất hứa là chỗ nào. Rồi nhìn lên bầu trời bao nhiêu là sao thì dòng dõi cũng như thế mà chẳng thấy gì, nhưng mà vẫn tin. Vì thế Chúa kể ông là người công chính. Và Chúa lập giao ước với ông Abraham. Chính Chúa là người chủ động lập giao ước ấy. Và Chúa giữ lời hứa. Và thực tế lịch sử cho chúng ta thấy dòng dõi Abraham như thế nào. Anh chị em đọc lại lịch sử cứu độ đi, đọc lại lịch sử thế giới đi, thấy lời hứa của Chúa với Abraham ra sao. Chỉ có con người thất hứa với Chúa thì có, con người lỗi ước quên thề thì có, con người phản bội nữa lời thề hứa thì có, nhưng Chúa thì không bao giờ. Mãi mãi Chúa vẫn giữ lời giao ước. Thấy một Thiên Chúa dễ thương, một Thiên Chúa vậy mới xứng đáng để chúng ta tôn thờ chứ. Và Thiên Chúa mới xứng đáng để chúng ta bỏ hết nhà cửa ruộng vườn, bỏ hết mọi sự mà đi theo Ngài chứ. Và một Thiên Chúa đầy quyền năng và lòng thương xót như vậy mới xứng đáng để anh chị em mình đi theo Ngài và đi loan truyền cho mọi người về một Thiên Chúa đầy quyền năng và giàu lòng thương xót như thế đó. Phao-lô trong bài đọc 2 nói rằng là: anh em hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Phao-lô, nếu mà bảo là nhìn vào gương của Phao-lô thì chẳng có gì đáng soi. Vì ông là người đi bắt đạo Chúa mà, chẳng lẽ đi nhìn vào cái gương của ông mà đi bắt đạo Chúa à? Mà Phao-lô bảo là anh em hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đức Giê-xu. Nhìn vào tôi thì thấy được Chúa Giê-xu. Thì ngày hôm nay mỗi người, người cha, người mẹ có thể nói với con là con hãy bắt chước bố mẹ, đời sống của bố mẹ nói được hay không? Hôm qua bà đến xin cầu nguyện. Thưa cha, mẹ con khổ quá, bố con đánh mẹ con suốt. Cứ uống rượu về nã tiền, không có tiền thì đánh. Cứ uống rượu về rồi gây sự, đuổi mẹ con đánh suốt. Mẹ con ăn cơm một chán nước mắt suốt. Tôi nói thì tại sao không nói mẹ đi sang nhà khác ở đi. Đi sang nhà đứa con gái hay đứa con rể hay đứa con dâu hay đứa con trai ở đi. Xa úng một thời gian đi. Để cho ông thấy sự cần thiết của người vợ chứ. Đó là người vợ, người bạn đời của mình chứ không phải đứa ở. Chứ không phải đứa nô lệ mà muốn sai gì sai, muốn đánh gì đánh, muốn đập gì thì đập. Bảo mẹ con sợ xấu hổ với hàng xóm. Bảo xấu hổ cái gì phải lo bảo vệ bản thân mình đi. Bữa nào ông điên đánh cho rồi tàn phế suốt đời thì sao? Xấu hổ cái gì mà xấu hổ? Mà có gì xấu hổ? Chúng tôi sang ở nhà con dâu con gái tôi chăm sóc cháu nó có sao đâu. Để ông một thời gian cảm thấy rằng là một mình cái sự cô đơn, cái sự thiếu vắng như thế nào. Và khi ông hoán cải thì vợ chồng quay trở về sống chung với nhau. Giáo hội cho phép mà. Phải có biện pháp mới cho nguyện cho bố con sửa đổi tính nết. Bố con chỉ sửa đổi tính nết nếu có một cái biến cố gì xảy ra. Và Chúa đang dùng một cái biến cố xảy ra là chúng muốn mẹ con tách ra. Để cho bố con suy nghĩ lại. Mình cứ cầu nguyện cho bố mình thay đổi tính nết. Đâu phải Chúa bụp cái đầu cái ông bụp phát là ông thay đổi tính nết. Chú dùng nhiều cách mà cái cách chú dùng đó là mẹ con đi một thời gian để bố con suy nghĩ lại. Về bây giờ không ai nấu cơm cho, mẹ tự đi mà nấu cơm đi. Giờ không ai giặt đồ cho, tự đi mà giặt đồ đi. Mới biết thế nào là lễ độ. Đó. Mình cầu nguyện với Chúa nhưng mà mình cứ bắt Chúa phải làm thay mình. Không có. Abraham tin, nhưng mà Abraham phải bỏ cái quê hương đó mà đi. Đâu phải đơn giản, để mà thấy cha con tin, Chúa con tin rồi con cứ ở đây. Quê hương đâu, Chúa chỉ cho con coi, được cái gì đó, map gì, Google map, Chúa chỉ coi vẽ coi đâu. Bảo không có map gì cả, đừng có lẻo map. Bây giờ thì mình cái gì cũng phải dựa vào Google map thì mới thấy đường mới đi được, đúng không? Còn Abraham lúc đó không có Google map gì cả, mà tin vào lời Chúa hứa, đi, phải làm. Thế thì nói mẹ con đi, đi, điện thoại để tao nói mẹ cho nghe. Nói bà làm như vậy đi. Đó là ý Chúa muốn cứu bà bằng cách đó. Và Chúa muốn cho ông hoán cải bằng cách đó. Ta cứ cầu nguyện hoán cải, cứ tin rằng là đùng cái ông hoán cải. Không, phải có một cái biến cố, cái sự kiện nào đó xảy ra, Chúa dùng để hoán cải. Như bản thân tôi chẳng hạn, Chúa dùng bao nhiêu biến cố để hoán cải tôi, không thôi thì tôi kiêu ngạo chết đi ấy chứ. Không thì tôi đi hoang ấy chứ. Không tôi hư thân mất nết đấy chứ. Chú đánh cho mày te tua rồi mày không còn kiêu ngạo được nữa cho mày chừa đi Trần Đình Long. Chứ đâu phải là lời Chúa xin hoãn cải con. Rồi con cứ chờ đó không động đậy gì cả. Phải đứng dậy mà đi chứ. Bước đi mà. Bước đi trong thương xót mà. Đời này tĩnh tâm của chúng ta là bước đi trong thương xót. Bảo sao kỳ ra tĩnh tâm mà bước đi. Bước đi trong thương xót là tĩnh tâm. Đi mà tâm vẫn tĩnh, còn hơn là ngồi đó mà tâm cứ động. Phải không? Cô ngồi đây với xác cô ở đây với hồn chứ ba da hàng thịt. cô đang để ý đến chút cuộc hẹn này, chút chỗ hò này, chút anh này thì đang nghĩ đến không biết là nhắn tin lộn cho vợ mình mà đưa gửi ngay cái tin của con bồ cho vợ mình, biết giờ sao đây, nói sao đây, phải không? Đang lo lắm phải không? Anh thấy không? Cho nên Phaolô bảo là hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Chúa Giêsu. Những ai sống theo gương tôi để lại cho anh em. Người cha người mẹ nói với con mình như vậy đi. Nó nhìn vào bố nó đánh mẹ nó như thế thì lấy gương thế nào? Rồi tí nữa, thưa cha, thầy cầu nguyện cho cháu con nó bên Mỹ. Mà giờ chồng nó chẳng đi làm gì cả. Rồi cứ đi đánh bài xong về đánh đập nó. Tôi nói bên Mỹ mà đâu phải Việt Nam. Nếu mà người chồng vũ phu vì chỉ việc bấm 911 phải không? 911. Cái số đuôi điện thoại cuối tôi 911, nó bảo cha có số đuôi 911 số đẹp. Và tôi có biết ất giác gì đâu, cứ mua đại cái thẻ mày nó trúng cái số 911 đuôi. Về giờ mới biết là số của mình là số đẹp. Đẹp cái gì đâu mà bấm cái đó là có chuyện như đẹp đẽ gì. Bấm cái đó là cảnh sát đã đến liền ý. Thì bấm 911 đi cảnh sát đến giải quyết chứ sao để cho đánh đập mãi được. Bỏ đánh mẹ con có khi đi nhà thương ấy cha. Báo cảnh sát đến để họ giải quyết cho. Để bảo vệ mạng sống của cháu con chứ sao con để vậy được. Những người phụ nữ Việt Nam cứ chịu đựng như vậy chết. Hay thưa anh chị em, đó, nếu mà đứa con nó cứ nhìn vào đời sống bố mẹ như thế thì sao? Và như chúng tôi đây chẳng hạn. Nói với giáo hữu, nói với tín hữu, nói với con chuyên bổn đạo của mình là có dám nói anh chị em hãy bắt chước tôi, hãy nhìn vào mẫu gương sống của tôi không? Thấy nó nhìn rồi, nó nói nó như vậy là nó biết rồi, nó chẳng cho nói. Nghe cậu nói câu đó mà gai ốc nó nổi hết lên. Thế thì thưa anh chị em, nguy hiểm vô cùng. Người mục tử giống như là các linh mục tu sĩ ở Ukraine đó, nhất quyết sống chết với đàn trên, giữa bom đạn. Chúng tôi phải ở lại với con trên của chúng tôi. Đấy, những tấm gương sáng như vậy. Trong cuộc chiến, người ta sợ, ta bỏ chạy. Người mục tử vẫn ở lại, sống chết với đoàn trên của mình như thế. Đó mới là vác con trên lên vai. Đó mới là vác con trên lên vai, chứ không phải là con trên vác mình lên vai. Nhìn vào đời sống của các mục tử, nhìn vào đời sống của chúng tôi, mà anh chị em nghe Phaolô bảo, hãy bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh chị em. Xin anh chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi trong buổi chay này, cùng tĩnh tâm với anh chị em để nhìn lại cái đời sống của mình. Có chút nào, có một tí tí nào để anh chị em bắt chước hay không? Nếu không, xin lỗi anh chị em. Xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em. Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Để tự chúng tôi cũng phải hoán cải. Mình rao giảng, mình thuyết giảng, mình thuyết trình, nhưng mà nói hay mà làm không hay, chết chắc luôn. Mà Chúa nói là nó nói thì nghe, nhưng mà đừng nhìn vào việc nó làm, vì nó nói mà không làm. Nhưng thầy dạy đứng trên tòa giảng mà giảng thì cứ nghe thôi, nhưng mà đừng có làm theo chúng, vì chúng nói mà chúng không làm. Chết những gánh nặng lên vai người ta, còn một ngón tay cũng không đụng vào lay thử, thì sao đây thưa anh chị em? Như bây giờ tôi phải khóc mà nói lại rằng là có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô thì chung cục họ sẽ phải hư vong. Và Chúa của họ thờ là cái bụng, là cái bụng, là cái tôi của họ, là đồng tiền, là quyền lực, là tiền bạc, là danh vọng, là chức tước, là địa vị, đó là Chúa của họ. Ngay cả đi tu nữa mà cũng chỉ đi tìm chức tước địa vị thì Chúa của họ vẫn là cái bụng thôi, là cái tôi của họ thôi, là cái ghế của họ, là cái mũ của họ thôi. Chứ Chúa giàu lòng thương xót không có trong họ. Họ lấy vinh quang là cái đáng hổ thẹn. Vinh quang là những cái mà người ta vỗ tay, người ta hoan nghênh, người ta xếp hàng chào, người ta tung hô. Đó là cái đáng hổ thẹn. Nghe đây giật mình thưa anh chị em. Giật mình, những cái mình tưởng đó là vinh quang. Trước mặt trần gian là vinh quang, nhưng trước mặt Thiên Chúa là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian mà thôi. Lúc nào cũng nghĩ đến sự thế gian. Danh vọng, tiền bạc, chức, tước, địa vị, toan tính, đủ thứ hết. Còn chúng ta, con cái của lòng thương xót Chúa, quê hương chúng ta ở trên trời. Và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến để cứu chúng ta. Người có quyền khắc phục muôn loài và dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta. Chúa biến đổi thân xác yếu hèn của anh, của chị, của tôi đây, nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Đang mùa chay không có hallelujah được, chứ đúng là phải hét lên hallelujah tạ ơn Chúa. Vì Chúa biến đổi cái thân xác yếu hèn đây nên giống thân xác vinh quang của Ngài. Mà thân xác vinh quang ấy, ngày hôm nay trong bài tin mừng, Chúa cho Phêrô, Gioan, Giacôbê thấy được một chút xíu vinh quang đó thôi, trong việc gọi là Chúa biến hình, hay là Chúa hiển dung, Chúa tỏ vinh quang của Chúa ra. Mà vinh quang ấy, Chúa biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác vinh quang ấy. Thử tưởng tượng coi, ba ông Phêrô, Giacôbê và Gioan, Chúa vinh hiển trên núi cao, ba ông suy sụp, mà Chúa biến đổi cái ba cái thân xác yếu hèn này giống cái thân xác vinh quang mà họ nhìn thấy đó. Khủng khiếp không? Mà mới thấy được một tí thôi thì Phêrô đã ngất ngây rồi. Ngất ngây đến mức độ nói không biết mình nói cái gì. Nếu thầy muốn tôi xin làm ba lều, một cho thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Và Chúa cho Phêrô thấy được vinh quang đó lúc còn sống. Và Chúa nói Phêrô, vinh quang ấy, thường thì chúng ta thấy cái vinh quang nào nó cũng chóng qua, nhìn mãi cũng chán, phải không? Có người nói lên thiên đàng trầu trực phụng sự Chúa mà cứ suốt ngày cứ xì sụp trầu trực phụng sự Chúa vậy chắc chán lắm, ít bữa là chán, muốn thôi em anh chỉ muốn làm người trần gian, sợ phải lên trên trời. Chúa cho Phúc Sư thấy rằng là cái vinh quang đó có cả ngàn ngàn năm sau vẫn không cảm nhận hết được cái vinh quang đó. Vinh quang của Thiên Chúa. Chứ không phải mình nhìn ngắm một lúc thì mình chán đâu. Mà vinh quang của Chúa thực sự là càng nhìn càng say mê. Càng say mê đến nghìn năm sau vẫn cứ một cái sự say mê như mới lần đầu vậy. Đó. Đó. Giống như hai người yêu nhau. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Nó cứ đẹp mãi như vậy. Nó chứ không mất vui khi đã vẹn câu thề. Mà khi đã vẹn câu thề thì nó càng đẹp, càng đẹp, càng đẹp, càng đẹp. Đó mới là tình yêu thật. Chứ còn tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Vậy thì chả lẽ mình cũng nói với Chúa là đời mất vui khi đã vào thiên đàng à? Còn cái gì nữa giờ mơ ước vào thiên đàng, nhưng vào đó cứ trầu trực phụng sự Chúa à? Không. Chúa cho thấy được cái vinh quang của Chúa mà con người khao khát mong ước mong mỏi đó, nó ngàn ngàn năm sau vẫn cứ rực rỡ vinh quang như là mình thấy lần đầu vậy. Xin Chúa cho mọi người khao khát vinh quang đó hơn là tìm những vinh quang của thế trần. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay, những ngày tĩnh tâm. Xin Chúa cho con thấy vinh quang trần gian là cái đáng hổ thẹn. Những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian, những quyền lực, danh vọng, chức tước, địa vị là cái của thế gian. Còn chúng con, quê hương chúng con là ở trên trời. Chúng con khao khát, mong đợi Chúa, được thấy vinh quang của Chúa. Và Chúa biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác vinh hiển của Chúa. Như thế là đủ cho chúng con rồi.
Còn với bản thân con, cái thằng con trai mà nó bỏ ma túy 10 năm nay trở về bây giờ như thế nào, và chính bản thân con đến đây con cảm nhận được điều như thế nào, đó mới là điều quan trọng.
Thưa cha, là con rất cảm nhận là trước đây con nó gần 10 năm nó bỏ Chúa. Con nó về đến tới nhà thì con bảo nó đi lễ, nó bảo nó không đi. Nhưng cứ một tối hôm ấy nó bảo bố ơi, sáng mai bố dẫn con lên cha xứ để con xưng tội phước lễ. Thế thì bố con là sáng hôm sau là con lên cha xứ là dẫn nó lên để xưng tội trước lễ. Mà đến nay có nghĩa là gần 10 năm nay con không có một đồng nào nó đi làm nó đưa về. Mà đến nay con đã có tiền. Đấy, từ hôm 20 tháng 12 đến nay là con nó đã gửi đưa tiền về cho con. Cái điều này là
con rồi bản thân con, chính bản thân con thì kinh nghiệm gì khi mà đưa người ta đến đây thì con cảm nhận được rằng như thế nào? Giống như là Phêrô cảm nhận được rằng thưa thầy ở đây vui sướng quá, con xin làm ba lều. Họ cảm nhận được Chúa tỏ mình ra cho họ, Phêrô, Giacôbê và Gioan. Còn anh chị em đến đây cảm nhận được Chúa tỏ mình ra cho mình như thế nào, chia sẻ cho mọi người để khi về với Phát Diệm giới thiệu với mọi người, người ta sẽ hỏi vậy anh đến đây anh thấy thế nào mà anh dẫn chúng tôi đi chứ, phải không?
Thưa cha, mọi người đi với con thì đều con vẫn động viên họ đi là khổ chứ không thể nào sướng được, đến đây là khổ. Nhưng mà mọi người cũng thấy là cái đức tin của con, vì con cũng cả quyết con bảo mọi người cứ tin thác vào Chúa, đã có Chúa gìn giữ quả nhiên họ không say xe, mà họ có người họ bảo con là lệnh Chúa họ say xe lắm, nhưng quả nhiên đi thì con bảo là thôi cứ tín thác vào Chúa, Chúa gìn giữ cho là sẽ đỡ. Mà đúng quả nhiên như vậy, con rất là vinh dự đến đây mà con cảm tạ Chúa, cảm ơn công đoàn, cảm ơn cha mà đã cầu nguyện cho mọi người như vậy thì được ơn Chúa, con rất là mừng ạ. Con xin cảm ơn.
Cái ơn lớn nhất là tối nay về chưa hay là bao giờ về gặp vợ?
À thưa cha, là chúng con chắc phải cũng 3 ngày nữa mới về tới nhà đấy ạ.
Rồi 3 ngày nữa về gặp vợ, về gặp vợ. Và ông nói ngay câu đầu tiên với vợ, nói lại câu nữa rồi đi xuống. Nói lại câu đó, đó là cái ơn lớn nhất. Ơn không phải lớn cho ông mà lớn cho các bà vợ, ơn lớn lắm, nói lại.
Đây là em yêu dấu của anh. Anh sẽ đẹp lòng em.
Cái ơn đó mới là cái ơn lớn đó. Ơn lớn lắm thưa anh chị em. Vì một người đàn ông mà ít khi nói với vợ câu yêu thương lắm. Dường như đàn ông chúng ta có cái tật cái xu mồ hôi một cây nó toát hết. Xanh hết rồi. Hả? Bà lên đây, bà nói nhiều, bà lên đây. Lên đây. Rồi, bây giờ bà về bà nói với chồng bà làm sao?
Kính thưa cha.
Nói với chồng bà sao? Kính thưa cha. Về nói với chồng xong rồi kính thưa cha. Chồng bà bảo các bà này bà có bị sao mà tôi chồng bà mà bảo bà kính thưa cha. Về nói với chồng làm sao?
Anh yêu quý của em sẽ làm đẹp lòng anh.
Đấy, mỗi người chúng ta mà đi đến đây lễ xong chỉ cần được ơn đó thôi. Cái ơn biến đổi là dám tỏ tình yêu ra với người mình yêu, dám nói lời yêu thương với chồng, với vợ và với con cái của mình như Chúa Cha đã ngỏ lời yêu thương ấy với Chúa Con là Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta cũng sẽ về tỏ mình ra cho vợ, cho chồng, cho con mình lời yêu thương ấy. Đây là em yêu dấu của anh, đây là anh yêu dấu của em. Đã nói câu đó bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, con vẫn thường gọi chồng con là anh ạ.
Gọi là anh, nhưng mà con nói câu đó với chồng bao giờ chưa? Đây là anh yêu dấu của em.
Thưa cha, đôi khi con vẫn phải động viên mà con nói ạ.
Phải động viên mà mày nói. Mày làm gì mà nói mà động viên chồng? Cái lời đó là lời từ trái tim mình nói với chồng mình, chứ không phải lời nói là để động viên chồng. Lời nói động viên thì còn như là lời nói yêu thương. Giờ quen hơi tí thì động viên thì cần phải động viên. Từ trái tim mình nói ra thì người ta mới cảm nhận. Còn mà nói để động viên thì có phải nói thật không? Không, nói để động viên ấy mà, nói để cho nó cố lên ấy mà, chứ gần nó đâu có thương thật đâu. Rồi vì con được ơn gì của Chúa, nói vắn gọn cho mọi người nghe.
Con được ơn Chúa rất nhiều ạ. Như vậy là chồng con ốm trên giường bệnh, thế là bác sĩ bảo là bệnh của anh thì nặng lắm, khi mổ ra thì trong khi đấy là còn sốt nặng, thì là con có điện luôn vào trong này để gặp cháu Khiết, rồi là bảo gặp luôn cha để cùng cộng đoàn khấn luôn cho ông cái. Trong khi đấy thì là dự khấn thì từ từ là nhà con đỡ. Vậy là mấy ngày hôm sau nhà con đỡ được thì là nhờ ơn Chúa là con về. Vậy còn con thì như vậy.
Chồng con bị bệnh gì?
Thưa cha, nhà con bị mổ, bị áp xe thận, bị vỡ mủ. Trong khi đấy là và bác sĩ cũng chịu là nhà con lúc giờ nặng quá rồi. Thì nhà con chỉ, con bỏ một cái đài ở chốc đầu giường nhà con nghe. Vậy bác sĩ bảo dập đi. Vậy là con bảo là, thưa anh ơi, anh cứ tin xác vào Chúa. Một niềm tin hy vọng, giờ chả còn biết được cách gì được. Thì trong cái đấy là con thì thấy nhà con chỉ nước mắt nhìn con có một cái nữa thôi. Là nhà con xỉu luôn. Vậy là con bảo, các con ơi, chả còn hy vọng gì. Thế là con cứ bảo, lạy Chúa thôi, con tin xác vào Chúa. Con điện đến các nơi để con bảo khiết ơi. Không biết là ông mổ cái bệnh gì, con quên, lúc giờ con nú lại, con không nói được nữa. Thì con bảo khiết ơi, không biết là ông mổ bệnh gì, bà không biết, chỉ biết là mổ thôi. Nặng lắm, con đi khấn ngay Chúa và cha và cộng đoàn, khấn khẩn trương luôn cho bà và cái.
Thì... khấn khẩn trương.
Bước xuống
rồi, mày khấn khẩn trương. Tiếp.
Thưa cha, xong là cháu khấn xong này là từ từ nhà con à. Cũng thấy mệt rồi là dần dần là nhà con bảo con là chả còn hy vọng gì. Con bảo anh ơi, thầy cứ một niềm tin tín xác vào Chúa. Rồi Chúa sẽ ban cho anh sẽ khỏi. Vậy là mẹ con cứ, nhà con cứ kêu xin là này Chúa, chỉ có Chúa chữa con thôi. Ngoài ra chẳng ai chữa được con. Vậy thì con mấy trong khi nhà con thì con cứ ngoài con khóc, con chả nói gì. Con cứ là này Chúa, xin Chúa cứu con. Vậy thì là anh Thiết bảo là bà ơi, bà cứ yên tâm, con đang ở nhà thờ đây, con nhờ luôn cha nói khấn luôn. Vậy là cha khấn cho thì từ từ nhà con thấy êm dần. Vậy là mấy bữa sau thì là Chúa ban cho nhà con thì đỡ là được về. Hiện giờ là giờ đã khỏe, đã khỏi. Thì con vào con cảm tạ Chúa, con cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn rất nhiều.
Chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Chồng con là Phêrô Nguyễn Thái Học. Con là Anna Phạm Thị Dung, con thuộc về giáo xứ Kim Mỹ, địa phận Phát Diệm.
Bản thân con được ơn gì?
Thưa cha, con thì được ơn Chúa rất nhiều. Hàng ngày con bước xe, con đi buôn bán, con bước chân lên xe, con vì dấu thánh giá trên xe. Rồi con bảo con là người đi, Chúa là người lái xe, xin Chúa nâng đỡ con trong giờ phút con buôn bán. Là trôi chảy thì tất cả mọi mặt hàng con đều bán hết. Hôm ấy thì là con đã vừa xin xe để đi trước xe đầu ngang. Thì như vậy tự nguyên xe con nổi dãy gãy như vậy là cái khung giữa xẹt xuống, tự nguyên là xẹt xuống. Xe đầu ngang kít một cái vào đúng cái gã ba ga xe của con. Nhưng mà không có việc gì hết. Con chỉ kêu xin lạy Chúa, xin Chúa cứu con. Con chỉ nói được có một câu vậy. Thì xe nó kít cái là lên ngay chỗ cái xe của con. Thì coi là ở trong nhà là toàn bộ họ chạy ra. Thì họ dê xuống cái bà kia chết. Vậy là sao là Chúa cứu con không việc sự gì. Thế là con với họ ra họ khênh cái xe đấy của con là vào mía bờ. Rồi là con cái nói tối rồi, con nói với nhà người ta, con bảo bác ơi, thế chẳng có gì, trong tay tôi chỉ có mỗi chỉ vàng thôi, với lại có vài triệu thì tôi gửi lại để tôi mượn cái xe tôi về quê. Bây giờ quê tôi ở mãi cái Kim Sơn cơ. Thì họ bảo là thôi bác ơi, bác cứ lấy xe mà về. Mà không, chưa bao giờ gặp gỡ các anh chị, mà giờ tôi chưa có một cái niềm tin gì hết. Thì họ cũng cho con mượn, nhưng mà sau thì con họ lại chở con về. Là xe con vứt ở đấy, ngày hôm sau con như vậy là vào con bán cái xe, con lại mua cái xe khác. Thì con cảm ơn Chúa rất nhiều.